Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Trong tập podcast ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một vài câu chuyện. Những câu chuyện này tuy nó là những cái bài học nhỏ, nhưng mà tụ chung lại, nó đều có chung một cái đúc kết về một cái kinh nghiệm sống khá là giá trị mà tôi đã tích lũy được. Câu chuyện đầu tiên xuất phát từ trong cái thời gian mà tôi học lái máy bay. Anh chị nào mà có theo dõi tôi từ trước ở trên Facebook, thì có thể là sẽ biết là có một thời gian tôi theo học để mà lấy cái bằng phi công tư nhân. Từ nhỏ thì tôi đã có một cái ước mơ một ngày nào đó trở thành phi công. Tuy nhiên khi mà lớn lên, do là điều kiện kinh tế gia đình không cho phép, cho nên tôi không có theo đuổi được cái con đường này. Tới mãi những năm sau này, khi mà đã sang Úc sinh sống và định cư, có được đôi chút điều kiện về kinh tế, thì tôi mới có dịp để thực hiện cái ước mơ của mình. Tuy là nó chỉ là phi công tư nhân, không phải là phi công quân sự hay là phi công thương mại, nhưng mà ít nhiều thì tôi cũng đã thực hiện được cái ước mơ bay lượn từ thời tuổi thơ của mình. Và câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay của tôi bắt đầu từ một cái bài giảng ở trong cái quá trình học phi công của mình. Lần đó thì chúng tôi học về thời tiết, và ở trong cái tiết học, thầy giáo có nói một cái câu, và chắc có lẽ là khi nói thì thầy cũng không có để ý lắm. Nhưng mà nó cứ động lại ở trong đầu tôi, và vô tình nó trở thành một cái kinh nghiệm sống cho tôi cho mãi tới tận ngày hôm nay. Đại ý đó là thầy nói là khi mà chúng ta phát hiện ra một cái cơn bão ở trước mặt, thì cách tốt nhất là chúng ta tìm cách để mà tránh nó từ sớm, thay vì là lao đầu vào nó để rồi sau đó phải vật lộn với nó. Khi mà chúng ta đã tránh nó từ đầu thì chúng ta sẽ không phải vật lộn xoay sở. Và những cái xoay sở khi đó, nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều những cái kỹ năng phức tạp khác nhau. Thay vì vậy, thì ban đầu, chỉ đơn giản là chúng ta tránh nó là xong. Thoạt nghe qua thì cái câu nói này nó có vẻ nó rất là hiển nhiên, và nghe như là nó cũng chẳng có mấy ý nghĩa gì để mà chúng ta có thể ứng dụng ở trong cuộc sống. Nhưng mà khi mà ngẫm nghĩ kỹ lại, chúng ta sẽ thấy nó lại là một cái bài học vô cùng giá trị. Để mà giải thích tiếp cho các anh chị lý do vì sao mà nó lại giá trị, thì bây giờ tôi sẽ kể tiếp cho các anh chị nghe một cái câu chuyện khác. Câu chuyện này là về người tài xế riêng của tôi. Để mà kể cho có đầu có đuôi, thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị đôi chút về cái cách mà tôi chọn tài xế riêng cho mình. Đối với tôi thì cái người tài xế là một cái vị trí rất là đặc biệt, bởi vì đó sẽ là người luôn luôn ở bên cạnh tôi trên hầu hết mọi hành trình. Và thực tế là cái thời gian mà cái người tài xế họ ở bên cạnh tôi, nó còn nhiều hơn cả những người trợ lý. Họ sẽ là cái người biết hết mọi cái hành trình tôi đã đi đâu, gặp gỡ những ai, thậm chí là bàn những cái công việc gì khi mà tôi ở trên xe. Và cũng chính vì cái lý do đó cho nên khi mà tuyển tài xế, nghe thì nó có vẻ nó hơi bất hợp lý, nhưng mà cái kỹ năng lái xe nó lại không phải là cái kỹ năng mà tôi đặt lên hàng đầu. Tất nhiên là nó cũng quan trọng, nhưng mà nó không phải là cái yếu tố đầu tiên mà tôi xét tới. Vậy thì những cái yếu tố nào là những cái yếu tố mà tôi đặt lên hàng đầu? Thứ nhất, đó là cái sự tin tưởng. Như tôi vừa nói, người tài xế là người sẽ biết rất là nhiều thông tin về cái việc tôi gặp gỡ những ai, bàn luận những cái công việc gì khi mà ở trên xe. Do đó cho nên cái sự tin tưởng luôn được tôi xếp lên hàng đầu. Thứ hai là cái yếu tố bảo mật, hoặc nói nôm na là cái người đó không được nhiều chuyện. Họ phải biết cách để mà giữ mồm giữ miệng. Lý do thì chắc các anh chị cũng đoán được vì sao, cho nên đoạn này có lẽ tôi cũng không cần phải giải thích thêm. Và thứ ba là cái yếu tố mà tôi tạm gọi là cái sự hợp cạ, nghĩa là cái cảm giác thoải mái, vui vẻ mỗi khi mà tôi bước lên xe. Tôi hay tưởng tượng là nếu mà tôi phải đi cùng cái người tài xế của mình trên một cái hành trình dài vài ngàn km chẳng hạn, thì khi đó cảm giác tôi có thấy thoải mái hay không? Tôi có phải gồng hay là tôi phải giữ ý giữ tứ gì nhiều hay không? Và nếu mà cả ba yếu tố này đã thỏa rồi, thì sau đó tôi mới xét tới cái yếu tố thứ tư là cái kỹ năng lái xe. Và với cái người tài xế mà tôi đang kể với các anh chị, thì tôi cũng lựa chọn theo những cái ưu tiên tiêu chuẩn như vậy. Cậu tài xế của tôi, cậu xem tôi như là một người anh trai, và tôi cũng xem cậu như một người em. Tôi có thể tin tưởng cậu gần như là tuyệt đối. Và cuối cùng là cái sự hợp cả. Hai anh em có thể ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới biển gì cũng được. Nghĩa là cậu có đủ cả ba yếu tố quan trọng đầu tiên mà tôi yêu cầu. Nhưng đổi lại là cái kỹ năng lái xe của cậu chưa phải là xuất sắc. Như đã nói thì cậu là người mà tôi rất là quý trọng và gần như là tôi xem cậu như em trai của mình. Do đó cho nên trên các cái hành trình, tôi thường hay mượn những cái câu chuyện về lái xe để mà chỉ dẫn cho cậu những cái kinh nghiệm sống của mình. Và câu chuyện mà tôi sắp kể cho các anh chị, nó cũng xuất phát từ những cái câu chuyện về kỹ năng lái xe như vậy. Chuyện là sau một thời gian cậu lái xe, thì tôi mới để ý và tôi phát hiện ra là cậu thường ít khi quan sát xa, một cái kỹ năng khá là quan trọng ở trong lái xe. Do đó cho nên có những cái tình huống mà cậu không có tính trước được hết những cái yếu tố ở trên đường để mà ra quyết định. Thay vào đó thì cậu thường hay phản ứng theo cái kiểu là chuyện tới đâu thì xử lý tới đó. Cái điều này nó dẫn tới cái tình trạng là rất là nhiều lần cậu đâm đầu vào những cái tình huống khó. Ví dụ đơn giản nhất là khi mà thấy phía trước đang có một cái nùi kẹt xe, thì thay vì phát hiện từ sớm rồi chọn những cái hướng đi sao cho nó phù hợp, hoặc ít nhất là chọn đi làn xe nào cho nó phù hợp nhằm tránh phải đi vào cái mớ bồng bông đó, thì do là cậu không quan sát và không tính toán từ xa, cho nên kết quả là cậu hay để xe bị kẹt vào giữa một cái nùi kẹt xe như vậy. Để rồi sau khi mà ở giữa cái mớ bồng bông đó rồi, thì cậu mới phải lay hoay rẽ trái rẽ phải, đôi khi là còn phải gia tới gia lui, phải canh trước canh sau từng ly từng tí một để mà thoát ra khỏi cái mớ kẹt xe đó. Nghĩa là cái lúc này cậu phải vận dụng tối đa tất cả các cái kỹ năng lái xe của mình một cách rất là vất vả. Thay vì là ngay từ đầu cậu chịu khó quan sát và cậu tránh nó đi, thì thứ nhất là cậu đã không phải vất vả như vậy. Và thứ hai là cậu đã tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho tôi. Vậy thì lý do vì sao mà tôi lại chia sẻ với các anh chị những cái câu chuyện này? Lý do là vì ở trong cuộc sống của chúng ta lại rất hay để bản thân mình rơi vào những cái tình huống tương tự như vậy. Từ là công việc, cho tới cuộc sống, cho tới cả những cái chuyện tưởng chừng như là không liên quan, như là những cái khía cạnh về tình cảm. Trong công việc thì điển hình dễ thấy nhất, đó là thay vì dự trù trước được những cái tình huống xấu, những cái kịch bản xấu để chúng ta chuẩn bị từ trước, hoặc lý tưởng hơn là để chúng ta tránh nó ngay từ đầu, thì chúng ta lại cứ để mọi thứ nó đi theo quán tính. Để đến khi mà vấn đề nó xảy ra rồi, thì lúc đó chúng ta mới loay hoay xoay sở. Lúc đó thì cái lượng công sức, tâm trí và thời gian mà chúng ta phải đổ ra để giải quyết nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Mà đôi khi kết quả nó lại không có được trọn vẹn. Đó là về công việc. Ngoài ra thì cái điều này nó còn đúng cả trong những cái trường hợp tưởng chừng như là không liên quan, như là những cái câu chuyện về tình cảm hoặc là về hôn nhân gia đình. Trong những cái mối quan hệ xung quanh, khi mà chúng ta dự trù trước được là có một cái điều gì đó có khả năng trở thành vấn đề, và chúng ta xử lý nó ngay từ trước, hoặc là tốt hơn nữa là chúng ta tránh nó luôn ngay từ đầu, thì mọi việc nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta để nó xảy ra rồi, mọi chuyện nó phức tạp rồi, thì lúc đó chúng ta mới loay hoay đi giải quyết. Một cái ví dụ khác là về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Có một người bác sĩ đã nói với tôi, cái cách tốt nhất để chữa bệnh là chúng ta không mắc bệnh, để khỏi phải tới bệnh viện. Một câu nói nghe nó hiển nhiên tới mức mà nghe nó như là một câu nói đùa. Nhưng mà khi ngẫm nghĩ lại, chúng ta lại thấy không nhiều người làm được. Do là chúng ta không có dự trù, hoặc là do chúng ta chủ quan, để rồi đến khi ngã bệnh thì chúng ta mới phải lay hoay đi giải quyết, phải kiêng khem đủ thứ, rồi chúng ta phải phẫu thuật, phải dùng đủ những cái kỹ thuật tối tân, rồi phải nhờ tới những cái thầy thuốc giỏi nhất có thể. Thay vì như vậy, nếu mà ngay từ đầu chúng ta đã có những cái tính toán từ trước để chúng ta tập luyện, để phòng tránh, nghĩa là để chúng ta đi vòng qua những cái vấn đề về bệnh tật, chúng ta không phải đối đầu với nó, thì kết quả nó luôn luôn tốt hơn là so với cái việc chúng ta phải loay hoay khi mà đã ở trong cái vấn đề rồi. Tất cả những cái câu chuyện này nó giống như là khi mà chúng ta lái một cái con thuyền, chúng ta thấy một cái xoáy nước ở trước mặt. Thay vì là nhìn thấy nó và chúng ta đánh lái cái con thuyền ra tránh nó ngay từ đầu, thì mọi thứ chúng ta sẽ xử lý rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Còn một khi mà đã lỡ đi gần nó, bị nó cuốn vô rồi, thì khi đó chúng ta sẽ rất là vất vả và nó sẽ đòi hỏi chúng ta phải có rất là nhiều kỹ năng cao thì mới có thể thoát ra được. Mà đôi khi thoát ra được rồi thì cái thuyền nó cũng ít nhiều nó bị ảnh hưởng. Qua một số cái ví dụ nhỏ như vậy, có lẽ nó cũng đã đủ để các anh chị tự tìm tiếp cho mình những cái câu chuyện ví dụ khác từ chính những cái câu chuyện riêng của các anh chị. Bởi vì ở trong cuộc sống của chúng ta, tôi tin là không ít lần chúng ta đã rơi vào những cái trường hợp như vậy. Bởi vì không dự đoán trước được những cái tình huống xấu, để rồi chúng ta đặt mình vào những cái tình huống mà chúng ta phải vận dụng hết tất cả những cái kỹ năng mà mình có, mà kết quả đôi khi nó cũng không được trọn vẹn. Người thầy dạy phi công của tôi đã truyền dạy cho tôi những cái kiến thức để mà giúp tôi phân tích thời tiết, để mà đọc những cái màn hình radar, để giao tiếp với đài không lưu, để từ đó tôi có đủ những cái kỹ năng để tôi có thể tránh được những cái loại thời tiết xấu. Để rồi có thể là cái kỹ năng điều khiển máy bay của tôi nó chưa có đủ vững, nhưng mà tôi vẫn có thể bay một cách an toàn. Thay vì vậy, giả sử có một cái phi công nào đó, có thể là kỹ năng điều khiển máy bay của họ tốt hơn tôi, nhưng mà họ lại thiếu những cái kỹ năng phân tích vấn đề, dẫn tới cái việc là họ luôn để mình vào những cái tình huống xấu, phải vận dụng tối đa những cái kỹ năng điều khiển máy bay. Nhưng mà các anh chị lưu ý, đây là tôi đang nói ví dụ thôi. Chứ ở trong thực tế thì bất kỳ một phi công nào cũng đòi hỏi phải có đầy đủ kiến thức và những cái kỹ năng khác nhau bên cạnh cái kỹ năng điều khiển máy bay. Cho nên các anh chị yên tâm. Và trong cuộc sống cũng vậy. Những cái kỹ năng giải quyết vấn đề và thoát ra được khỏi vấn đề, hiển nhiên là nó quan trọng rồi. Tuy nhiên, cái kỹ năng để mà tránh các cái vấn đề ngay từ đầu, đôi khi với tôi nó còn quan trọng hơn. Và từ khi mà tôi nhận ra được cái điều căn bản và gốc rễ này, thì nó đã thay đổi rất là nhiều về cái cách mà tôi tiếp cận và giải quyết nhiều cái vấn đề khác ở trong cuộc sống của mình. Chúng ta thường hay được dạy rất là nhiều về những cái kỹ năng xử lý vấn đề, nhưng mà cái kỹ năng nhận diện vấn đề và cái cách để tránh nó ngay từ đầu thì chúng ta lại ít được dạy và ít được chú trọng. Thì hy vọng là qua cái tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ có thêm một cái góc nhìn nữa về những cái khía cạnh này, để từ nay chúng ta sẽ chú ý hơn về những cái kỹ năng đó. Và tôi tin là nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho cuộc sống của các anh chị, như cách mà nó đã giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của tôi. Tôi xin tạm dừng những chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Ngoài ra các anh chị cũng có thể cân nhắc đăng ký kênh để mỗi khi mà tôi đăng một cái nội dung mới nào đó thì hệ thống nó sẽ thông báo cho các anh chị biết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.